Ngô Đức Kế. Ngô Đức Kế sinh năm 1878, mất năm 1929, hậu duệ của danh tướng Ngô Văn Sở, Ngô Phúc Vàng, sinh ra ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nhà nho yêu nước thuộc dòng dõi Khoa Bảng. Năm 1901, ông đậu tiến sĩ nhưng không ra làm quan. Năm 1904, ông cùng Phan Bội Châu, Lê Văn Huân, Đặng Nguyên Cẩn lập ra Hội Duy Tân. Tiếp đó, ông lập ra Triều Dương Thương Quán, buôn bán nhiều mặt hàng khác nhau nhằm trợ cấp một phần kinh phí cho Hội Duy Tân và cho phong trào Đông Du sau này. Năm 1908, vì tham gia Hội Duy Tân và phong trào Đông Du, ông bị Pháp bắt rồi đày ra Côn Đảo. Năm 1921, thực dân Pháp trả lại tự do cho ông. Năm 1922, ông làm chủ bút tờ báo Hữu Thanh ở Hà Nội. Tờ báo của ông đăng nhiều bài thơ, bài văn có nội dung cổ vũ cho sự canh tân đất nước và khơi gợi lòng yêu nước của nhân dân ta. Đánh hơi thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của tờ báo này, thực dân Pháp đã quyết định đóng cửa tờ báo. Sau khi báo bị đóng cửa, Ngô Đức Kế mở Giác Quần Thư Xã vào năm 1926, xuất bản một số sách có tư tưởng tiến bộ, như các tập sách Phan Tây Hồ Di Thảo, Đông Tây Vị Nhân, Thái Nguyên Thất Nhật Quan Phục Ký. Ông ngày 10 tháng 12 năm 1929, Hà Nội, hưởng dương 51 tuổi. Nhà báo chí sĩ. Ngô Đức Kế máu tù, bị dẫn qua hai hàng bàn đang trút lá cuối thu trước khi bước vào dãy khám dành cho những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Hôm sau ra sân đập đá, Ngô Đức Kế được gặp nhiều chiến hữu như Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Nguyên Cẩn, Trần Kỳ Phong. Ngô Đức Kế rất thân với Huỳnh Thúc Kháng. Anh em gặp nhau, Hoa Huỳnh nói: "Anh em tù Côn Đảo vừa tiễn ông Phan Chu Trinh về đất liền, buổi đưa tiễn cảm động lắm. Đặng tiên sinh cùng đệ đều có thơ tiễn biệt. Nghe nói Phan tiên sinh sẽ được đưa sang Pháp nên đệ có thêm bài thơ chúc mừng." Huỳnh đọc nghe xem nào. Huỳnh Thúc Kháng cao giọng đọc: "Tiễn Phan Chu Trinh. Năm trên tết dặm thẳng phù tan, Âu Lục ngày nay vượt biển sang, nhằm thế cờ cao toan đặt ngón, trọn đời Việt nước khéo đa mang, luận lư thoa đó tìm dân ước, mộ nã hoàng đây đốt nén nhang, thổ sản tự do hoa chính đấy, nhờ người đem giống đến Nam Phương." Ngô Đức Kế khen: "Thơ lạc quan lắm, hy vọng rằng nước mình nay mai sẽ có dân chủ, dân sinh, dân quyền như các nước văn minh khác." Bữa ấy trong coi tù nhân đập đá là một viên giám thị người Pháp, nên anh em tù nhân thoải mái chuyện trò hơn. Sau khi ngâm bài Đập Đá ở Côn Lôn của Phan Chu Trinh và bài Đi Đầy Khẩu Chiến của Huỳnh Thúc Kháng cho Ngô Đức Kế nghe, Đặng Nguyên Cẩn hỏi ông: "Nghe nói Ngô Huỳnh trước khi bị bọn Pháp đưa ra Côn Đảo có bài thơ hay lắm, xin cho đệ được nghe." Không thể từ chối bè bạn, Ngô Đức Kế cất tiếng ngâm: "Cảm tác. Biển Đông ngọn sóng cuộn tròn ghê, gốc họa này ai vải giống kìa, hùm cọp ban ngày tung kiếm thịt, yêu ma đường lối múa ra nghề, giống vàng họa lớn trời chưa hối, nước cũ hồn xa gọi chữa về, buồn rứt gãy đầu trong cõi bắc, mịt mù mưa bụi kéo tư bề." Ngâm xong, Ngô Đức Kế hỏi: "Nghe trước khi bị đi đầy, Huỳnh tiên sinh có bài thơ lưu biệt hay lắm phải không?" Lúc bấy giờ Trần Kỳ Phong mới lên tiếng: "Không phải bài thơ lưu biệt, mà là bài ca lưu biệt. Ngô Huỳnh phải nghe bằng giọng ca trù mới đã. Để Đặng Huỳnh ca lên, chúng ta cùng nghe." Đặng Nguyên Cẩn hít một hơi dài rồi cất tiếng ca: "Trăng trên trời khi có khi tròn khi khuyết, người ở đời sao khỏi tiếc gian nan, đấng trượng phu tùy ngộ nhi an, tố hoạn nạn hoành hồ hoạn nạn, tiền lộ định tri thiên hữu nhãn, thầm tiêu do hứa mộng hoàng gia, mấy mươi năm cũng vẫn chưa già, nọ núi ấn này sông đà, non sông ấy còn chờ tá theo dệt, kia tụ tán chẳng qua là tiểu biệt, ngựa tái ông hòa phúc biết về đâu, một mai kia con tạo khéo cơ cầu, thầy bốn bệ cũng trông trời đất cả, ư bách niên trung tu hữu ngã, dầu đến lúc núi sụp biển lồi trời nghiêng đất ngã, tấm lòng vàng tạc đá vẫn chưa mòn, trăng khuya khuyết đó lại tròn." Phần chú thích: "Thâm tiêu do hứa mộng hoàng gia" tạm dịch là: "Đường phía trước sẵn rồi trời có mắt, đêm khuya còn thấy mơ được về nhà." Nọ núi Ấn, này sông Đà là tên con sông và ngọn núi ở Quảng Nam Đà Nẵng. Ư Bách Điên Trung, Tu Hữu Ngã, tạm dịch là trong cội trăm năm cần phải có ta. Khi Nguyên Cẩn ca xong, Ngô Đức Kế nói lớn: đa tạ chư huynh đệ, buổi tối hôm nay đệ không bao giờ dám quên. Năm 1921, giặc Pháp trả tự do cho Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Nguyên Cẩn và Trần Kỳ Phong. Chúc thả các ông tại Sài Gòn. Ngô Đức Kế về quê nghỉ ngơi ít lâu rồi trở ra Hà Nội, tìm mọi cách xoay sở để cho ra đời tờ báo Hữu Thanh. Sĩ phu Hà Thành rất kính nể ông bởi tài học của ông, bởi tâm huyết của ông với non sông và cũng bởi ông đã có hơn chục năm ngồi tù ở Côn Đảo. Tờ Hữu Thanh được nhiều người ủng hộ vì ông cho đăng nhiều bài thơ, bài văn có nội dung cổ vũ cho sự canh tân đất nước và khơi gợi lòng yêu nước của nhân dân ta. Dạo ấy, dân chúng hay rỉ tai nhau về Đức Đương Kim Hoàng Thượng Khải Định. Từ ngày được người Pháp đưa lên ngôi, khác với các vị vua đầy khí tiết, bài Pháp như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, ngài cúc cung tận tụy, nghe theo, làm theo mọi chỉ thị của quan toàn quyền, quan khâm sứ. Ngược lại, bọn quan Tây cũng cố chiều theo những ý muốn kỳ quặc của Khải Định. Nào là đưa Khải Định sang thăm Pháp, nào xây lăng theo kiến trúc đặc biệt, vân vân. Người ta cũng xì xầm chuyện Khải Định sang Pháp chỉ được đám quan Pháp ưa, chứ những người trí thức thì biết tổng, gã chỉ là một tên vua bù nhìn, nên họ lạnh nhạt chẳng thèm đón tiếp. Không chỉ có vậy, nghe nói ông Nguyễn Ái Quốc còn viết hẳn một vở kịch Con Rồng Tre nhằm đả kích đấng Minh Quân kia. Đã vậy, năm 1923, Khải Định lại mở tiệc mừng tứ tuần đại khánh vô cùng tốn kém. Biết chuyện, với sư phụ Bắc Hà coi thường lắm. Thường thì ngũ tuần mới làm lễ hạ thọ, mà cái lão vua này mới tứ tuần đã đại khánh với tiểu khánh cái gì? Khéo chừng điểm này, sao tứ tuần đại khánh lại quy tiên không biết chừng. Ngô Đức Kế nghe chuyện thì tức khí lắm. Đêm ấy, ông trong đèn viết bài thơ. Hỏi Gia Long: ai về địa phủ hỏi Gia Long, Khải Định thằng này phải cháu ông. Một lễ tứ tuần vui lũ trẻ, trăm gia ba chục khổ nhà nông. Mới rồi ngoài Bắc tay liền đến, năm ngoái quan Tây ỉa vải cùng. Bảo hộ trao dồi nên tượng gỗ, vua thời còn đó, nước thì không. Nước thì không có, có vua chi? Có cũng như không chẳng ích gì. Ngoài vét dinh, điền còn bách địa, ta khoe dụ chỉ tự đang trì. Cấp tiền nguyệt bổng vinh nào có, ăn của quan trường tệ lắm ri. Thọ lắm lại càng thêm nhục lắm, nhỏ cu ly, lớn cùng cu ly. Cu ly đành phận chớ ra oai, chuyên chế ăn quen thói cũ hoài. Quân chủ cờ bày vui trước mặt, dân quyền trống đánh chát bên tai. Bài, liêm, giảo hiểm khoe tài trí, huề, thụ, thông minh gọi bất tài. Cấm hết công môn tiền hối lộ, ngoài ra tìm để mặc lòng ai. Mặc lòng ai thạo với quân vương, lớp để xây lăng lớp tậu vườn, mặc kệ dân gian chìm nước lục, trôi thay sĩ tử thiếu nhà trường. Một mình mê mẩn nghề ca sướng, các nước lăng xăng nghiệp phú cường. Một lễ tứ tuần thu nặng túi, ngọc ngà châu báu có trăm rương. Chú thích: bài, liêm, giảo hiểm khoe tài trí. Đây là câu thơ nhằm vào Thượng thư Bộ Lại Nguyễn Hữu Bài và Thượng thư Bộ Lễ Võ Liêm dưới triều Khải Định. Huề, thụ. Đây là câu thơ nhằm vào Thượng thư Bộ Học Thân Trọng Huề và Thượng thư Bộ Hộ Phạm Văn Thụ. Ngoài ra tìm để mặc lòng ai? Tìm để là nơi ở của Thái tử, ở đây chỉ cung an định của Khải Định. Làm xong bài thơ thì trời sáng, Ngô Đức Kế đến tòa soạn cho đăng ngay để kịp báo lên khuôn. Nhưng Hữu Thanh là tờ báo bị sở kiểm duyệt để mắc kỹ nhất, nên khi báo ra thì châu in bài thơ chỉ có ba chữ: kiểm duyệt bỏ. Mấy ông bạn Hà Nội mua báo Hữu Thanh cứ thắc mắc rằng, ở ngay trang nhất số đó, tờ báo đã đăng gì mà bị sở kiểm duyệt cắt bỏ thô bạo như thế. Ngô Đức Kế liền đọc cho họ nghe bài thơ Hỏi Gia Long. Mấy vị khoái trá quá, vị thì chép tay, vị thì cố gắng học thuộc lòng bài thơ. Chẳng mấy chốc mà ở Hà Thành, ai cũng biết bài thơ đó, chỉ có điều chẳng mấy ai biết tác giả thật sự là ai. Huỳnh Thúc Kháng từ miền Trung ra Hà Nội, vội đến ngay nhà Ngô Đức Kế chơi. Trên tàu, ông mua được tờ báo Hữu Thanh có bài Luận về chính học và tà thuyết của họ Ngô. Đọc lấy làm sướng cái bụng lắm. ông phải tìm bằng được bạn để giải bày. Huỳnh Thúc Kháng đến thẳng tòa soạn. Họ Huỳnh người nhỏ nhưng tiếng lại vang, dù giọng Quảng Nam hơi khó nghe một chút. Lâu quá mới được đọc một bài văn mà nói như Kim Thánh phán là há chẳng sướng sao. Này Huỳnh, lời khen không làm cây cứng thêm đâu, mà phải là nắng cháy mưa dầm kia đấy. Hay thì khen hay, dở thì chê. Người Quảng Nam mình ít vòng vo tam quốc. Cái gã Phạm Quỳnh kia, tờ Nam Phong của nó toàn tay đứng đằng sau. Thằng này có học nhưng ghét nổi lại dùng văn chương để phò giặt. Truyền kiều của Nguyễn Tiên Điền hay thì ai chẳng biết. Song nó lại núp sau bóng thi hào mà đề cao văn chương nhằm dẫn dụ đám thanh niên quên cái nhục nước mất nhà tan. Huỳnh thì khác. Huỳnh đã cảnh tỉnh được đám thanh niên đó về quốc gia, về dân tộc và về tương lai đó. Nói há chẳng sướng sao, còn chưa đã, phải nói là khoái tai, văn chương vì đời, vì dân đích thực đây rồi. Ngô Đức Kế rót trà mời bạn. Huỳnh Thúc Kháng vẫn còn hứng thú, mở bài báo ra. Họ Huỳnh đọc thành lời đoạn mình tâm đắc nhất. Những người học thức kiến văn không được một nắm, nhân cách giá trị chưa được là bao, mới lơm lem học thuyết ông Mạnh, ông Lư, bập bẹ cách ngôn của họ Trang, họ Liệt, thì đã tự coi mình là đấng anh hào, tự xưng là khai hóa quốc dân mà không ngó lại mình đã thật khai hóa hay chưa. Thôi thì bài diễn văn chất đống, sách du ký đầy thùng, thôi thì tán sằng tán nhảm, nói bậy nói càng. Thật không còn có nghĩa lý chi nữa. Thương hại thay, trong nước kẻ học thì ít, kẻ không học thì nhiều. Học mà có kiến thức thì ít, học mà không kiến thức thì nhiều. Những văn chương nhảm nhí, ngôn luận càng xiên ấy tràn khắp cả nước, làm cho phải trái điên đảo, đen trắng lộn phèo, rồi lấy dốt làm thông, tôn nịnh làm thánh, đá vũ phu mà cho là ngọc, nàng vô diệm mà cho là nhan sắc khuynh thành, khiến cho đạo đức càng ngày càng suy đồi, nhân tâm càng ngày càng theo về đường hư ngụy. Cái xã hội Âu chẳng ra Âu, Hán chẳng ra Hán này, há không phải bởi cái nhân vật giả dối Âu chẳng ra Âu, Hán không ra Hán ấy, múa bút khoe lưỡi mà gây nên ư? Phần chú thích. Ông Mạnh, ông Lư, đây muốn nói đến Montesquieu và Rousseau, hai học giả Pháp vào thế kỷ 18. Họ Trang, họ Liệt, đây tức Trang Tử và Liệt Tử, hai nhà tư tưởng Trung Hoa thời chiến quốc. Nàng vô diệm là hoàng hậu nước Tề thời chiến quốc, nhan sắc rất xấu. Đọc hết, họ Huỳnh uống cạn chén trà rồi khen tiếp. Cái tên họ Phạm phải chửi vỗ mặt cho hắn biết thiên hạ còn bao nhiêu người tài mà hắn phải thốt lên là sinh du hà sinh lượng. Chú thích, sinh du hà sinh lượng, đây có nghĩa là trời đã sinh Chu Du, sao còn sinh Gia Cát Lượng? Đây là những nhân vật tài danh trong Tam Quốc Chí. Xem lại một vài đoạn trong bài báo, Huỳnh Thúc Kháng ngước mắt nhìn bàn rồi hạ giọng. Bởi đánh một đòn không nương tay nên Ngô Huỳnh có lúc cũng hơi quá tay với cụ Nguyễn Tiên Điền đấy. Huỳnh lên án, ai dâm, sầu, oán, đạo dục, tăng bi, thì oan cho truyện kiều đấy. Ngô Đức Kế cười phân trần. Thôi thì xin cụ Nguyễn Du đại xá cho, cũng chỉ vì tương kế tụ kế thì phải quá lời, quá tay, thế thôi. Truyện kiều vẫn là truyện kiều chứ. Cả hai cùng cười tâm đắc. Bài Chánh Học và Tà Thuyết của Ngô Đức Kế được nhiều người đem ra bình luận lắm. Có người cắt từ báo Hữu Thanh lưu riêng cho mình một bản, coi như một án văn luận chiến sáng giá đương thời. Riêng Phạm Quỳnh im thích, không dám trả lời gì cả. Phần chú thích. Đặng Nguyên Cẩn, sinh năm 1867, mất năm 1923. Ông quê ở làng Bích Triều, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Năm Ất Mùi 1895, ông thi đậu phó bảng và được triều đình Huế cử làm quan đốc học Nghệ An. Năm 1904, ông cùng Phan Bội Châu và một số chí sĩ khác đứng ra thành lập Hội Duy Tân. Năm 1905, ông lại cùng Phan Bội Châu khởi xướng phong trào Đông Du. Năm 1908, khi thực dân Pháp đàn áp phong trào Đông Du, chúng đã bắt ông và giam tại Côn Đảo. Năm 1921, chúng trả tự do cho ông. Ông về quê chỉ được 2 năm thì mất. Trần Kỳ Phong, sinh năm 1872, mất năm 1941. Ông quê ở làng Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông thi đỗ cử nhân năm 18 tuổi, nhưng không ra làm quan. Năm 1904, khi Hội Duy Tân được Phan Bội Châu thành lập, ông là một trong những thành viên tham gia tích cực nhất. Năm 1908, khi thực dân Pháp đàn áp phong trào Đông Du, chúng đã bắt ông và giam tại Côn Đảo. Năm 1921, chúng trả tự do cho ông. Về tới quê hương, dù bị giặc theo dõi gắt gao nhưng ông vẫn bí mật tham gia đảng Tân Việt và giúp đỡ thành lập Chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội tại Quảng Ngãi. Năm 1941, ông mất tại Quảng Ngãi, thọ 69 tuổi. Phạm Quỳnh, sinh năm 1892, mất năm 1945, quê gốc ở làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhưng sinh ra ở Hà Nội. Năm 1908, sau khi tốt nghiệp trường trung học Bảo Hộ, Phạm Quỳnh làm việc ở trường Viễn Đông Bát Cổ. Từ năm 1917 đến năm 1932, ông làm chủ bút Nam Phong tạp chí, tuyên truyền cho tư tưởng Pháp Việt Đề Huệ, mong muốn dựa vào Pháp mà canh tân đất nước. Cuối năm 1932, ông vào Huế tham gia chính quyền Bảo Đại. Thời gian đầu, ông làm ngự tiền văn phòng, sau đó làm thượng thư bộ học và cuối cùng giữ chức vụ thượng thư bộ lại. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đạo chính Pháp, chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Ông rời bỏ quan trường về sống ẩn dật ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông Phủ Cam. Ông mất vào năm 1945.